Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bad Law 10 Popular Laws That Are Ruining America là sách bình luận pháp lý và chính trị của Elie Mystel, luật sư, nhà báo phụ trách mảng tư pháp của The Nation. Thay vì xem những thất bại xã hội của Hoa Kỳ là hệ quả vô tình của một hệ thống quá phức tạp, Mystel nêu một lập luận trực diện, luật pháp là lựa chọn chính trị có chủ đích. Ông khảo sát 10 đạo luật hoặc cơ chế pháp lý phổ biến mà ông cho là đang duy trì bất bình đẳng từ chính sách về súng, nhập cư, bỏ phiếu và phá thai đến các quy tắc trong luật hình sự và tự do tôn giáo. Mục tiêu của sách không phải đưa ra bản tóm lược trung lập về luật Mỹ. Đây là một luận điểm ủng hộ bãi bỏ. Mystel muốn độc giả xét luật qua nguồn gốc, nhóm hưởng lợi, nhóm chịu thiệt hại và hậu quả thực tế. Với văn phong sắc bén, dễ tiếp cận, cuốn sách biến các tranh luận pháp lý thường khô khan thành câu hỏi công dân cụ thể, luật nào đang gây hại và ai có quyền viết lại nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, luật pháp không vô tình mà phản ánh một kế hoạch quyền lực. Hạt nhân của Bad Law là sự bác bỏ quan niệm cho rằng luật là một tập hợp quy tắc trung tính, hình thành tự nhiên để giải quyết vấn đề chung. Mystel lập luận rằng mỗi đạo luật đều có lịch sử lập pháp, liên minh ủng hộ, đối tượng được bảo vệ và đối tượng phải trả giá. Vì vậy, khi một chính sách liên tục tạo ra đàn áp cử tri, giam giữ hàng loạt, bất an vì súng đạn, bất bình đẳng trong chăm sóc sinh sản hoặc đối xử khắc nghiệt với người nhập cư, ông đề nghị không nên mặc định đó là lỗi vận hành. Cần xem xét khả năng những kết quả ấy phù hợp với mục tiêu của những lực lượng đã thúc đẩy luật. Cách đặt vấn đề này chuyển trọng tâm từ kỹ thuật pháp lý sang trách nhiệm chính trị. Mystel đặc biệt chú ý đến việc nhiều nhóm gồm người da đen, phụ nữ, người nghèo và người nhập cư từng bị loại trừ khỏi quá trình lập pháp hoặc có ít ảnh hưởng hơn trong quá trình đó. Theo lăng kính này, sự tồn tại lâu dài của một luật không tự chứng minh tính chính đáng của nó. Nó có thể chỉ cho thấy một trật tự quyền lực đã bền vững. Từ đó, sách đề xuất chuẩn đánh giá thực tế hơn ai yêu cầu luật, ai thu lợi từ luật và ai gánh hậu quả. Đây cũng là nền tảng cho kết luận táo bạo của tác giả. Một số luật không cần sửa chữa từng phần mà cần bị bãi bỏ. Thứ hai, Bill of Rights. Dùng lịch sử và hậu quả để xác định những luật cần bãi bỏ, Mystel gọi nhóm mục tiêu của mình là Bill of Rights, một cách chơi chữ đối nghịch với Bill of Rights, tức tuyên ngôn nhân quyền. Ý tưởng này không nhằm xây dựng một học thuyết pháp lý chính thức, mà cung cấp khung phản biện cho những đạo luật được coi là bình thường vì đã tồn tại lâu, được thông qua rộng rãi hoặc được che phủ bằng ngôn ngữ kỹ thuật. Ông chọn 10 ví dụ để cho thấy luật gây hại có thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không chỉ trong một đảng phái hay một nhánh luật. Phương pháp của sách kết hợp nguồn gốc của quy định với những tác động dễ nhận biết trong đời sống. Chẳng hạn, các chương về chính sách súng gắn trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất với hậu quả bạo lực súng đạn. Các chương về nhập cư xem tội tái nhập cảnh trái phép trong bối cảnh lịch sử, phân biệt chủng tộc của chính sách nhập cư. Với quyền bỏ phiếu và quyền phá thai, Mystel tập trung vào cách những thủ tục hoặc hạn chế ngân sách có thể tạo ra rào cản trên thực tế, ngay cả khi ngôn từ pháp luật không luôn nói thẳng về việc tước quyền. Điểm quan trọng là ông không coi mọi luật tệ đều chỉ là luật viết dở. Một luật có thể vận hành đúng như văn bản thiết kế, nhưng vẫn tạo ra kết quả bất công. Vì thế, Bill of Rights hướng độc giả tới câu hỏi về mục đích, cấu trúc và tác động, thay vì chỉ tranh luận về thiện chí của người thi hành. Thứ ba, súng đạn và trách nhiệm dân sự. Phê phán sự bảo vệ đặc biệt dành cho ngành sản xuất súng. Một trọng điểm của Bad Law là Protection of Lawful Commerce in Arms Act, thường được gọi là PLCAA. Mystel coi đạo luật liên bang này là ví dụ rõ về cách quốc hội có thể giới hạn con đường đòi bồi thường dân sự đối với một ngành công nghiệp. PLCAA tạo ra sự bảo vệ đáng kể cho các nhà sản xuất và kinh doanh súng trước nhiều vụ kiện phát sinh từ việc người khác sử dụng súng phạm pháp, dù vẫn có các ngoại lệ nhất định. Lập luận của Mystel không đơn giản là mọi hành vi bạo lực bằng súng đều phải quy cho hãng sản xuất. Thay vào đó, ông phản đối việc một lĩnh vực được hưởng lá chắn pháp lý rộng hơn so với cơ chế trách nhiệm mà các ngành khác thường phải đối mặt. Tầm quan trọng của điểm này nằm ở vai trò của kiện tụng dân sự. Trong nhiều ngành, nguy cơ bị kiện có thể khuyến khích doanh nghiệp cải thiện an toàn, tiếp thị thận trọng hơn, giám sát phân phối hoặc bồi thường khi có hành vi sai trái phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý. Mystel cho rằng, việc hạn chế quá sớm công cụ này làm suy yếu một hình thức giám sát công cộng, đặc biệt khi lập pháp về kiểm soát súng thường bế tắc. Đề xuất của ông là bãi bỏ PLCAA để khôi phục khả năng áp dụng các nguyên tắc trách nhiệm ngoài hợp đồng thông thường. đây là lập trường gây tranh cãi bởi người phản đối lo ngại các vụ kiện sẽ trừng phạt hoạt động kinh doanh hợp pháp. Nhưng sách buộc người đọc đối diện với câu hỏi cụ thể vì sao một ngành có sản phẩm gắn với rủi ro chết người lại cần được che chắn đặc biệt khỏi sự xem xét của tòa án. Thứ tư, quyền bỏ phiếu, nhập cư và sinh sản. Các rào cản hành chính có thể trở thành công cụ tước quyền. Bad Law liên kết nhiều chủ đề tưởng như tách biệt bằng một cơ chế chung. Quyền trên giấy tờ có thể bị làm rỗng bởi các điều kiện hành chính, hình sự hoặc tài chính. Trong phần về bầu cử, Misto chỉ trích các mô hình đăng ký cử tri đặt gánh nặng chủ động lên từng cá nhân. Ông xem việc đăng ký tự động là một hướng cải cách phù hợp hơn với nguyên tắc dân chủ, bởi nhà nước không nên biến thủ tục đăng ký thành chướng ngại đối với một quyền cơ bản. Lập luận này không phủ nhận nhu cầu bảo đảm tính chính xác của danh sách cử tri, mà nhấn mạnh rằng quản trị bầu cử phải ưu tiên mở rộng khả năng tham gia hợp pháp. Ở lĩnh vực phá thai, sách bàn về Hyde Amendment, điều khoản lâu đời hạn chế dùng ngân sách liên bang cho phần lớn dịch vụ phá thai. Misto nhìn đây là sự phân tầng trong khả năng thực hiện quyền sinh sản. Người có tiền có thể tiếp cận dịch vụ mà người phụ thuộc vào bảo hiểm hoặc hỗ trợ công không thể tiếp cận, nên một hạn chế tài trợ có ảnh hưởng thực tế sâu sắc với nhập cư. Ông phê phán việc hình sự hóa, tái nhập cảnh trái phép theo luật liên bang, đồng thời đặt nó trong lịch sử, những chính sách từng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Ba lĩnh vực này cho thấy luận điểm rộng hơn, bất bình đẳng pháp lý không chỉ hình thành qua lệnh cấm công khai. Nó còn được tạo ra khi luật phân bổ thời gian, tiền bạc, nguy cơ truy tố và năng lực vượt qua thủ tục một cách không đồng đều. Cuối cùng, từ bãi bỏ từng đạo luật đến cải cách cấu trúc đại diện và chống thao túng bầu cử, dù tiêu đề tập trung vào 10 luật, Bad Law không dừng ở danh sách các mục tiêu bãi bỏ. Phần định hướng của Misto đặt câu hỏi vì sao những chính sách mà ông xem là gây hại lại có thể tồn tại dai dẳng. Câu trả lời của ông mang tính cấu trúc, hệ thống đại diện của Hoa Kỳ có thể tạo khoảng cách lớn giữa đa số cử tri và kết quả chính sách. Bởi vậy, chỉ phản đối một đạo luật riêng lẻ có thể chưa đủ nếu các điều kiện sản sinh ra nó vẫn nguyên vẹn. Một đề xuất đáng chú ý là mở rộng quy mô Hạ viện thay vì duy trì mức trần số dân biểu được cố định từ đầu thế kỷ 20. Lập luận cơ bản là số dân biểu ít hơn tương đối so với dân số khiến mỗi người đại diện cho quá nhiều cử tri, làm giảm tính gần gũi và khả năng phản ánh đa dạng lợi ích địa phương. Misto cũng nhấn mạnh nhu cầu chống vẽ lại khu vực bầu cử vì mục đích đảng phái, tức gerrymandering, khi ranh giới địa hạt được thiết kế để bảo đảm kết quả, cạnh tranh bầu cử và trách nhiệm giải trình đều suy giảm. Tuy nhiên, sách không trình bày cải cách thể chế như một giải pháp tự động. Việc bỏ phiếu và tăng mức tham gia chính trị vẫn quan trọng vì nó thay đổi tính toán của các chính trị gia về chi phí và lợi ích. Điểm khác biệt trong lập trường của Misto là ông kết hợp hành động ở hai tầng, hủy bỏ các quy tắc cụ thể đang gây hại, đồng thời thay đổi cơ chế đại diện khiến những quy tắc ấy có cơ hội được ban hành và duy trì. Kết luận, Bad Law phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến luật pháp Hoa Kỳ, công bằng xã hội, quyền bầu cử, chính sách súng, nhập cư và quyền sinh sản. Sách cũng hữu ích cho người không có nền tảng luật học, nhưng muốn hiểu vì sao những điều khoản nghe có vẻ kỹ thuật lại tác động trực tiếp đến sự an toàn, tự do và khả năng tiếp cận dịch vụ công của các nhóm khác nhau. Misto viết với lập trường tiến bộ rõ ràng, vì vậy đây không phải lựa chọn dành cho người tìm kiếm một giáo trình cân bằng giữa mọi quan điểm pháp lý. Độc giả sẽ thu được nhiều nhất nếu đọc nó như một bài biện hộ có chủ đích, rồi tự đối chiếu các đề xuất bãi bỏ với văn bản luật, lịch sử và các phản biện đối lập. Giá trị thực hành của cuốn sách là cung cấp một bộ câu hỏi để đọc luật, ai soạn ra, ai vận động cho nó, ai được miễn trừ và ai bị đẩy vào chi phí hoặc rủi ro. Về mặt trí tuệ, nó thách thức thói quen coi luật hiện hành là điểm xuất phát mặc định cho mọi cải cách. Thay vì chỉ hỏi phải sửa thế nào, Misto buộc người đọc cân nhắc có nên giữ luật đó hay không. So với nhiều sách phổ thông về tòa án tối cao hoặc hiến pháp, Bad Law nổi bật vì tập trung vào các đạo luật cụ thể và lập luận cho việc bãi bỏ toàn diện. Sự kết hợp giữa lịch sử lập pháp, hậu quả xã hội và chương trình cải cách khiến nó vừa là phê bình chính sách, vừa là lời kêu gọi xem lại phạm vi của những gì công chúng chấp nhận là bình thường trong luật Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Eli Misto, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!